Thông Thiên Chi Lộ, chương 765, phòng chế tiên khí, góc truyện audio.com. Đạo thần văn ấn vào tinh kim thai thể, tiên âm không phát ra nữa, thần văn và tinh kim thai thể hòa làm một như thiên nhiên sinh thành. Ai nấy đều quan sát khối tinh kim thai thể biến hóa, ngay cả Cơ Nhã và Thủy Linh Nhi biết thời gian thập phần khẩn yếu, được Linh Lung Thiên Bảo xử lý hoang cổ cự ngao cũng ở lại xem. Chân tiên thần văn dù đã hóa ra thì cũng không biết cách dùng, chỉ khi khắc vào tinh kim mới biết có uy năng gì. Băng hàn khí tức đột nhiên từ thần vận tinh kim thai thể rực tử sắc thần quang phát ra. Là chân tiên thần văn cho thêm băng linh nguyên khí. Linh Lung Thiên mắt lóe lên kim quang. Là pháp văn ngưng tụ băng hệ nguyên khí. Lục Bào lão đầu kinh hỉ vạn phần kêu thành tiếng. Công thủ toàn diện, Cơ Nhã và Thủy Linh Nhi nhìn nhau, đều hoan hỉ. Trong các hệ pháp bảo cùng thuật pháp, lực công kích mạnh nhất là lôi hệ, hỏa hệ. Nhưng lôi hệ, hỏa hệ nguyên khí không mạnh về phòng ngự, không ít lôi cương và hỏa nguyên cực mạnh không thể ngưng thành thực chất, bỏ qua pháp bảo thì trong các thuật pháp cùng đẳng cấp hầu hết tu sĩ sẽ chọn băng hệ thuật pháp. Băng hệ thuật pháp và nguyên liệu luyện chế băng hệ pháp bảo tại Phách Mại Hội đều được hoan nghênh nhất vì băng hệ nguyên khí công phòng toàn diện, băng linh nguyên khí không chỉ có lực công kích mạnh mẽ mà thậm chí có thể làm tê cứng đối phương, khiến pháp bảo và việc thi pháp của đối phương khá chậm. Chân tiên thần văn phi phàm, có thể sản sinh phần nào uy năng của đại năng thần vực, khi pháp bảo thành hình, kích phát sẽ tạo thành cực hàn băng phong, có điều hiện giờ dung vào luyện chế pháp bảo phòng ngự thì thật quá đúng, ngay cả tương lai để luyện chế pháp bảo tiến công cũng thập phần hữu dụng. Không biết khắc thần văn, luyện thành pháp bảo thì hình thành cực hàn pháp vực thế nào? Phu quân, bọn muội đi xử lý hoang cổ cự ngao. Nhận ra công dụng chân tiên thần văn, Cơ Nhã và Thủy Linh Nhi đi ngay, cả hai rất mong chờ khối tinh kim thai thể thành hình. Choang, lại một đạo thần văn ngưng thành, được ngụy tác ấn vào băng tử sắc tinh kim thai thể, lại thêm một đường nét thần vận cực độ. Gã thập phần kích động, luyện khí đối với gã cũng như ngộ đạo, không ngừng cảm ngộ cảnh giới của thượng cổ đại năng, tiếp xúc với thế giới rộng hơn, có cảm giác lần theo bậc thang đi tìm dấu chân của thượng cổ đại năng. Vốn gã cho rằng tu đạo giới không có viễn cổ thiên long, không có chân tiên. Nhưng hiện giờ đã thấy viễn cổ thiên long, cảm thụ được thiên long thần uy, rồi lại được cảm nhận tiên âm thần văn mà chân tiên để lại. Nhưng thứ vốn hư vô phiêu diêu, thậm chí không tồn tại lại hiện ra trước mắt. Choang, choang, ngụy tác như cầm thần chùy, giáng xuống liên tục không ngừng ra thần văn ấn vào tinh kim thai thể. Tốc độ ngưng luyện thần văn không chậm, mấy chục tích tắc là được một thần văn. Mỗi một thần văn thêm vào tinh kim thai thể lại thêm linh vận. Có thể cho vào ngần ấy thần văn. Tinh kim thai thể này tựa hồ có thể dung nạp vô cùng vô tận thần văn, Linh Lung Thiên tuy vô tình trong lần đại chiến đó lấy được chân tiên thần văn thích hợp luyện khí nhưng chưa từng thấy ai dùng để luyện khí, nên lẩm bẩm, trong một ngày, ngụy tác cho vào hơn vạn thần văn mà khối tinh kim thai thể vẫn dung nạp được. Rõ ràng bạch sắc thần văn dày đặc trong tinh kim thai thể cơ hồ chỉ cho thêm một vào là sẽ cắt ngang thần văn đã tồn tại, nhưng cực kỳ huyền ảo là mỗi thần văn thêm vào đều hóa sinh không gian. Góc truyện audio.com Huyền ảo để dung nạp. Một ngày sau, bạch sắc thần văn trong tinh kim thai thể mênh mông như khói, nhưng choang một tiếng, mọi bạch sắc thần văn đột nhiên ẩn đi. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên dùng mình, khối tinh kim thai thể thần vận cực độ trong suốt như băng tử sắc tinh thạch, thậm chí không giống tinh kim, quang hoa chói mắt như vô số vì sao lưu động. Băng hàn khí tức hoàn toàn siêu việt thần huyền tu sĩ chảy trên tinh kim thai thể. Tinh kim thai thể sau rốt cũng tôi luyện thành. Ngụy Tác thập phần kích động, càng nhìn khối tinh kim thai thể càng thích. Tinh kim thai thể lấp lánh như tinh thạch, tuy chưa luyện chế thành nhưng toát lên tự nhiên đại đạo khí tức. Lừa đảo, vận khí của ngươi không tệ nên đã luyện thành, bất quá chỉ là bán thành phẩm. Linh Lung Thiên thấy Ngụy Tác bất động nhìn tinh kim thai thể thì không hề khách khí, tuy không nói rõ nhưng cũng có ý bội phục Ngụy Tác với tu vi đó mà luyện thành tinh kim chỉ thần huyền đại năng mới luyện chế được. Đây là cách ta biết về luyện chế pháp bảo phòng ngự. Lão đầu, nếu có phương pháp tốt hơn thì cứ theo. Linh Lung Thiên nói đoạn thì hôi sắc thủ trạc rực quang hoa, phát ra hôi sắc linh quang, ngưng thành một tịnh bình khắc đầu hình thần thú thần điểu. Nửa câu sau là nói với Lục Bào lão đầu, nó cũng gọi là lão đầu nhưng Ngụy Tác vẫn gọi, nhưng vì cùng là lão bất tử nên nó khách khí hơn. Có vẻ nó không biết gì về luyện khí sư, chỉ là có chút kiến thức biết mấy cách luyện khí, nhưng cách nào với luyện khí đại năng khi xưa không phải lại đỉnh nhọn nhất, nhưng hiện tại Lục Bào lão đầu nhìn thấy là giật mình, suýt nữa chui lại vào dưỡng quỷ quán. Tịnh bình lóe quang hoa, thoạt nhìn có 6 pháp trận chồng nhau. Mỗi một pháp trận phức tạp gấp mấy lần pháp trận mà Lục Bào lão đầu biết. Đây là pháp bảo gì? Lục Bào lão đầu lắc đầu, hổ thẹn hỏi. Thứ Linh Lung Thiên tiếp xúc ở đẳng cấp khác với lão, Linh Lung Thiên tiếp xúc toàn là thượng cổ đại năng, siêu cấp đại năng, còn chủ nhân của lão trước kia thậm chí không có kim đơn tu sĩ đô. Đây là đồ phòng chế chứng đạo tịnh bình, là bất diệt tịnh bình. Ta từng thấy người ta luyện chế bất diệt tịnh bình, dùng tinh kim gia này và bối giáp hoang cổ cự ngao tất sẽ thành công. Linh Lung Thiên giải thích với Lục Bào lão đầu, đồ phòng chế chứng đạo tịnh bình, Lục Bào lão đầu lắc le như lá trong gió thu, chứng đạo tịnh bình là cái gì? Ngụy Tác thấy Lục Bào lão đầu như thế thì biết chứng đạo tịnh bình là thứ kinh nhân đến mức biến thái. Không có kiến thức thật đáng sợ cả thế mà cũng không biết. Linh Lung Thiên trợn tròng trắng, chứng đạo tịnh bình là tiên giai pháp bảo mạnh nhất viễn cổ tu đạo giới 10 vạn năm trước, thai thể là một vì sao xuyên việt vô số tinh không, rơi vào vẫn tinh nội hạch trong thiên khung mà tự nhiên hóa sinh, tự nhiên hình thành hình tịnh bình, phù văn là hình cổ kinh, thai thể do một tán tu lấy được y quan sát phù văn mà tham ngộ thành kinh văn có thể dẫn động tinh thần nguyên khí, sau đó đột phá chân tiên tu vi, tôi luyện thai thể thành vô thượng tiên khí, thành tu sĩ mạnh nhất thời đại 10 vạn năm trước na, là chứng đạo đại đế. Hóa nhất tông vốn mạnh nhất tu đạo giới khi đó bị y diệt gọn, sơn môn thành cho. Lục Bào lão đầu định thần, giải thích với Ngụy Tác cơ hồ mọi vô thượng tiên khí khi đó đều không thể công phá chứng đạo tịnh bình, sau này chứng đạo đại đế hành sự quá tàn bạo, bị một thiên ngoại thần vương giáng lâm giết. Góc truyện audio.com, chết chứng đạo tịnh bình cũng bị đánh vỡ. Thiên ngoại thần vương, Ngụy Tác không dám tin, nếu không gặp Linh Lung Thiên, biết tu đạo giới có nhiều siêu cấp đại năng không được ghi lại thì gã đã cho rằng những gì Lục Bào lão đầu đọc được là bịa đặt. Vô thượng tiên khí tương đương với một vì sao, như thế mà còn bị hủy thì là thần thông gì? Sự thực là thế, còn lại thì hậu thế ghi chép về thiên ngoại thần vương không đúng. Linh Lung Thiên liếc Lục Bào lão đầu, đánh vỡ chứng đạo tịnh bình, chu sát chứng đạo đại đế là một ẩn thế siêu cấp đại năng, không phải thiên ngoại thần vương hư vô phiêu diêu nào hết. Ẩn thế siêu cấp đại năng, Lục Bào lão đầu tròn mắt, có những siêu cấp đại năng thần thông khó tưởng tượng nổi hóa thân vào tu đạo nên không được ghi lại. Linh Lung Thiên mắt lóe kim quang, dáng vẻ nó khiến Ngụy Tác nhớ đến trận chiến kinh thiên hủy diệt Bắc Mang. Tu đạo giới 10 vạn năm nay đã đản sinh bao nhiêu cao thủ kinh thiên? Bất diệt tịnh bình, đồ của 6 vạn năm trước là pháp bảo cỡ nào? Ngụy Tác vừa nhìn kỹ tịnh bình Linh Lung Thiên hóa ra và mỗi tàng pháp trận lấy ký sự thanh phù ra ghi lại. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, tiên khí không phải là tiên khí, lực phòng ngự vô hạn tiếp cận tiên khí. Dùng hằng vũ tinh kim và một khối tinh thạch do chân tiên luyện chế để luyện chế, hằng vũ tinh kim được một luyện khí đại năng tôi luyện mấy chục năm, bản thân thai thể còn hơn tinh kim của bọn ta, chỉ là khối tinh thạch đó không khắc thần văn, không phải tiên khí chân chính, có thể chống lại uy năng thuật pháp của thần huyền đại năng xâm thực. Linh Lung Thiên không ngẩng mắt lên. Dùng bối giáp hoang cổ cự ngao thay tinh thạch của bất diệt tịnh bình thường. Ngụy Tác hiểu ý, một pháp trận trên tịnh bình tựa hồ có không gian chi lực có thể thu nạp vật lớn, trong hình mây trên bình khảm một mảnh tinh thạch trông như lá sen. Khối tinh thạch chắc cực lớn, chỉ là thu vào pháp trận nên chỉ nhỏ thế. Linh Lung Thiên gật đầu, đối địch thì tịnh bình sẽ thu ngươi vào, khi tịnh bình đón đỡ uy năng công kích tất bối giáp hoang cổ cự ngao sẽ tự động kích phát, đỡ hộ một phần, đủ co thai thể pháp bảo CS thời gian phục nguyên. Ngụy Tác không hề lãng phí thời gian, trực tiếp vung tay cho băng tử sắc tinh kim khỏa lên trên cửu tiêu ly hỏa lô rồi kích phát hỏa lô. Như Linh Lung Thiên đã nói, thần văn khắc vào tựa hồ không ảnh hưởng đến đặc tính khác của tinh kim, chỉ khi pháp bảo luyện chế thành rồi kích phát mới phát ra thần uy, khối băng tử sắc tinh kim mềm dần ra trong cửu tiêu ly hỏa lô, bị Ngụy Tác dùng thần niệm khống hỏa ép thành hình tịnh bình. Gã bắt tay vào khắc pháp trận, đã tham ngộ rõ rằng pháp trận trên bối giáp hoang cổ cự ngao tương đối giản đơn, chỉ có 2 tầng, cho vào xong thì khi tịnh bình luyện thành, luyện xong cả bối giáp hoang cổ cự ngao sẽ kết thành nhất thể. Cách chương.